Trước khi quyết định bay đi Hà Nội, Văn hiểu rõ sứ mạng của mình và ghi lại trong tập nhật ký như sau. Tôi ra đó để ít nữa cũng có người yêu mến Chúa giữa vùng cộng sản. Đúng thế, yêu thương và yêu thương, từng giây, từng phút, cho đến hơi thở cuối cùng, băng qua hỏa ngục để yêu. Mọi việc bắt đầu vào một ngày thứ Bảy tháng 5 năm 1955. Đúng là ngày mùng 7, Văn ra phố mua ít đồ dùng cần thiết, lại còn phải đi nhận chiếc xe Mobilet bỏ sữa. Trên đường phố, Văn nghe thấy một số người bàn qua tán lại câu chuyện hoàn toàn sai sự thật về miền Nam. Những người này bô bô rằng, ở miền Nam, dân bị đưa đi làm khổ sai, thanh niên phải đi lính cho đế quốc, vân vân. Trước những lời lẽ thô bỉ, những luận điệu vu cáo đó, Văn nghĩ là cần lên tiếng. Với giọng điệu ôn tồn và lịch sự, Văn nói, chính tôi đây, từ trong Nam ra, tôi xác nhận là chính phủ miền Nam không hành động như vậy. Bọn người khích động nín thinh và ra dấu cho một nhân viên rút đi bằng xe đạp. Thầy Văn cởi Mobilet, tính đi, thì vài nhân viên mật thám chặn lại đưa thầy về công an. Văn bị dồn dập hỏi cung trong nhiều ngày, từ 7 giờ sáng đến nửa đêm. Nhân viên công an đặt nhiều câu hỏi đánh lừa, nhưng thầy Văn không hề mắc mưu của chúng. Họ sử dụng mọi cách để bắt thầy khai và thú nhận tội lỗi. Họ còn tố giác thầy có liên lạc với một thiếu nữ công an, vân vân. Họ giả vờ bàn bạc với thầy nên cưới cô thiếu nữ ấy. Tất cả mọi cạm bẫy, mọi thủ đoạn, mọi mưu trước đều thất bại. Thầy Văn có lúc thì thanh minh, không thú nhận một điều gì cả. Nhưng thường thường thầy im lặng, không thèm nói. Mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Sau cùng, họ làm áp lực bắt thầy gia nhập mặt trận với người công giáo yêu nước và là bạn của hòa bình. Thầy Văn vững như bàn thạch, không nao núng dù chỉ trong giây lát. Như thế, Văn bắt đầu trải qua cơn hấp hối chậm. Mùa hè miền Bắc nóng bức, nặng nề, nghẹt thở, ngoài trời cũng như trong nhà. Thầy Văn, lúc đó 27 tuổi, bị tống vào xà lim tối tăm, để chết dần chết mòn, nhưng vẫn một dạ trung kiên, bền bỉ theo chân Chúa đến cùng.